Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, ngày 25 tháng 7 năm 2017. Việt Nam đề nghị một công ty của Tập đoàn Năng lượng của Tây Ban Nha ngừng thăm dò dầu khí ở vùng Biển Đông đang có tranh chấp sau khi nhận được những lời đe dọa từ Bắc Kinh. Quyết định của Việt Nam sẽ có hệ lụy gì?
Việt Nam hủy cái hợp đồng khai thác với Repsol. Việt Nam kết hợp với tổ chức tình nghĩa lý để chúng ta cùng soạn dầu khí cho vận hành tính hàng trăm triệu đô.
Luật sư và nhà nghiên cứu Biển Đông Hoàng Việt nhận định như vậy với VOA Việt ngữ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Nổi bật trong phần tin thế giới là việc Nhật ký thỏa thuận hợp tác công nghệ quốc phòng với Đức và việc con rể Tổng thống Donald Trump trao tài liệu 11 trang trước phiên điều trần việc Nga can thiệp bầu cử ở Mỹ. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình của phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hình ảnh một mình ông Nguyễn Xuân Phúc được che ô giữa trời mưa to hôm 22 tháng 7 đang gây ra các phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Bức ảnh được truyền thông trong nước đăng tải cho thấy người đứng đầu chính phủ Việt Nam được một người đứng sau che ô giữa trời mưa nặng hạt trong một sự kiện ở tỉnh Quảng Nam. Trên sân khấu khi ấy còn có hai bà cụ, một người đàn ông mặc áo mưa mỏng cùng ba thanh niên mặc áo xanh nước biển của lực lượng tình nguyện đứng dầm mưa. Về chương trình có tên gọi Một Thời Hoa Đỏ, báo Dân Trí đăng tải bài viết có tựa đề Thủ tướng đội mưa tri ân người có công cách mạng tiêu biểu. Dưới hình ảnh gây tranh cãi, tờ báo của Hội Khuyến học Việt Nam viết, đây là chương trình nhằm ghi nhớ công lao to lớn của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên một diễn đàn trên Facebook, một người sử dụng tên Tô Vũ Lực bình luận, ôi thiên đường ô dù. Trong khi một người khác tên Tú Trần lại chọn cách đăng hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng nghiêm dưới trời mưa to trong dịp tới viếng mộ chiến sĩ vô danh ở thủ đô Moscow hồi tháng trước. Facebooker này cũng đăng ảnh cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dùng ô che cho đệ nhất phu nhân Michelle Obama, kèm theo bình luận, những hình ảnh biết nói. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với Thủ tướng Phúc để ghi nhận ý kiến của ông. Báo điện tử của Chính phủ Việt Nam trích lời ông nói tại sự kiện biểu dương người có công khác tại Quảng Nam rằng tất cả chúng ta chưa thể yên lòng khi cuộc sống của một số gia đình người có công còn khó khăn. Việc chăm sóc sức khỏe khi đau yếu, việc chữa trị những vết thương do chiến tranh để lại, việc chăm lo học hành và giải quyết việc làm chưa được chu đáo. Trên Facebook, luật sư Lê Luân viết, tri ân công lao các mẹ Việt Nam anh hùng dưới trời mưa lớn, nhưng các mẹ mặc áo mưa giấy đỡ lấy bằng khen trĩu nặng trên đôi tay gầy mòn, còn ông Thủ tướng đứng vỗ tay dưới chiếc ô che của một người tháp tùng. Luật sư này viết thêm rằng, văn hóa ứng xử là một vấn đề thiếu hụt cực kỳ nghiêm trọng trong nếp sống của người Việt, đặc biệt là từ phía các quan chức. Cái sự quan cách vẫn còn nặng nề và dường như nó vẫn chưa được cải thiện cho đến nay. Ông viết thêm, hãy nhìn Thủ tướng Shinzo Abe của nước Nhật quỳ gối trước các nạn nhân trong thảm họa năm 2014 để thấy được văn hóa ứng xử giữa người đứng đầu nội các của một cường quốc châu Á thân thiện và tình người đến thế nào. Trong khi đó, cũng trên Facebook, một người sử dụng tên Lê Hiếu đăng hình ảnh gây tranh cãi của ông Phúc kèm theo bình luận, để đây và chờ xác minh làm rõ, lỗi này chắc chắn của ban tổ chức, không phải do Thủ tướng. Đây không phải là lần đầu tiên Thủ tướng Việt Nam gây bão mạng xã hội. Tháng 8 năm ngoái, ông Phúc cũng vấp phải chỉ trích sau khi xuất hiện video và hình ảnh đoàn xe tháp tùng ông tại các tuyến đường được cho là phố đi bộ ở Hội An, Quảng Nam. Sau đó ít lâu, người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã công khai ngỏ lời xin lỗi người dân, khiến nhiều nhà quan sát cho rằng ông chịu áp lực từ mạng xã hội. Theo thống kê, ước tính có hơn 35 triệu người sử dụng Facebook, một trong các mạng xã hội được ưa thích nhất ở Việt Nam.
Người Việt Nam nằm trong nhóm 10 công dân các nước mua nhà nhiều nhất tại Mỹ trong vòng một năm qua, với số tiền chi ra là hơn 3 tỷ đô la. Phúc trình của Hiệp hội Chuyên viên Địa ốc Quốc gia Mỹ công bố hôm 18 tháng 7 cho biết rằng các công dân nước ngoài chi 153 tỷ đô la để mua gần 300.000 bất động sản ở Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2016 tới tháng 3 năm 2017. Đứng đầu danh sách là người Trung Quốc với 31 tỷ đô la, tiếp theo sau là Canada 19 tỷ đô la, Anh 9,5 tỷ đô la, Mexico 9,3 tỷ đô la và Ấn Độ 7,8 tỷ đô la. Công dân Việt Nam đứng ở vị trí thứ 9 với số tiền bỏ ra ước tính hơn 3 tỷ đô la, chiếm 2% tổng số tiền người nước ngoài chi ra để mua nhà ở Mỹ. Con số này tăng gấp đôi so với số tiền mà người Việt Nam móc hầu bao để mua bất động sản một năm trước tại Hoa Kỳ, nơi có cộng đồng người gốc Việt sinh sống nhiều nhất trên thế giới. Trung bình, người mua quốc tế trả khoảng 302.000 đô la để mua nhà, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016 và cao hơn so với giá bán nhà trung bình trên toàn nước Mỹ là khoảng 235.000 đô la. Theo Hiệp hội Chuyên viên Địa ốc Quốc gia Mỹ, ước tính có 10% người nước ngoài chi hơn 1 triệu đô la để mua nhà và khoảng 44% giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt. Chưa rõ ngay tỷ lệ phần trăm công dân Việt Nam nằm trong số này là bao nhiêu. Các tiểu bang được người nước ngoài thích mua nhà nhất là Florida, California, Texas, New Jersey và Arizona. Đây cũng là những nơi có đông cộng đồng người Mỹ gốc Việt sinh sống. Ông Lawrence Jun, kinh tế gia của Hiệp hội Chuyên viên Địa ốc Quốc gia Mỹ, được trích lời nói trong thông cáo rằng việc người nước ngoài vẫn muốn mua nhà ở Mỹ dù tình hình bất ổn về chính trị và kinh tế cho thấy rằng người nước ngoài vẫn ngày càng tin rằng Hoa Kỳ là nơi an toàn để sống, làm việc và đầu tư. Báo cáo Hiệp hội Chuyên viên Địa ốc Quốc gia Mỹ đang gây chú ý trên cả mạng xã hội lẫn truyền thông trong nước mấy ngày qua, giữa lúc dư luận đang nóng quanh chuyện quan chức và nhà khủng ở nhiều tỉnh thành. Một số tờ báo trong nước đã đặt câu hỏi về chuyện tiền đi ra bằng cửa nào hay dẫn lời các chuyên gia nói về lỗ hổng lớn, nguy cơ lớn và chuyện thất thoát ngoại tệ. Cùng ngày, Hiệp hội Chuyên viên Địa ốc Quốc gia Mỹ công bố phúc trình, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc được báo chí trong nước trích lời yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sớm có chủ trương huy động nguồn lực trong dân, trong đó chủ yếu là đô la Mỹ, trong bối cảnh nhu cầu về ngoại tệ của nền kinh tế đang gia tăng.
Việt Nam đề nghị công ty Talisman Việt Nam ngừng thăm dò dầu khí ở vùng tranh chấp trên Biển Đông sau khi nhận những lời đe dọa từ Bắc Kinh, theo một bài viết do BBC đăng tải vào sáng 24 tháng 7. Talisman Việt Nam là công ty con trong tập đoàn năng lượng Repsol của Tây Ban Nha. Trước đây trong tháng này, công ty đã bắt đầu khoan thăm dò ở một vị trí cách bờ biển Việt Nam khoảng 400 km. Nhưng BBC dẫn một nguồn giấu tên nói rằng Hà Nội mới đây đã ra lệnh cho công ty rời khỏi khu vực đó. Vẫn theo bài viết của BBC, hồi tuần trước Bắc Kinh đã cảnh báo Hà Nội rằng họ sẽ tấn công các căn cứ của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa nếu hoạt động khoan vẫn tiếp tục. Đến hết buổi chiều ngày 24 tháng 7 giờ Việt Nam, không có thông tin chính thức nào từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng như trên báo chí chính thống trong nước xác nhận hay phủ nhận tin tức kể trên của BBC. VOA cố gắng liên lạc với một đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để tìm hiểu, nhưng vị này không trả lời, kể cả với điều kiện không nêu tên. Nơi công ty con của Repsol hoạt động được cho là lô 13603, theo cách đặt tên của Việt Nam. Trung Quốc gọi đây là Vạn An Bắc 21. Có tin Trung Quốc đã cho một công ty nước ngoài thuê chính lô này, nhưng không rõ đó là công ty nào. Một nhà phân tích đề nghị không nêu tên ước tính rằng Repsol đã chi khoảng 300 triệu đô la cho dự án của họ ở lô này. Thông tin về việc Việt Nam đề nghị Repsol ngừng khoan đã được một số người có tầm ảnh hưởng lớn chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lời bình luận, chiếm đa số là những người bày tỏ ý kiến rằng đây là một bước lùi hay một thất bại của Việt Nam. Luật sư Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu Biển Đông ở Thành phố Hồ Chí Minh, cũng chung suy nghĩ với luồng ý kiến đó, nhưng ông cho rằng do thông tin còn chưa đầy đủ, nên chưa thể nói đây là một bước lùi về mặt chiến thuật hay về chiến lược của Việt Nam. Mặc dù vậy, quyết định của Việt Nam sẽ có những hệ lụy tồi ngay lập tức, theo lời ông Việt.
Việt Nam mà hủy cái hợp đồng khai thác với Repsol, Việt Nam chết là không bị tình sử dụng ra một lớp. thì chúng ta cần săn dầu khí nó vận hành đến hàng trăm triệu đô. Thứ hai, cái nhìn đến các quốc gia, các công ty khác như thế nào thì đây cũng là sẽ làm cái tác động lớn về tâm lý. Họ phải xem xét đến cái vấn đề rủi ro rất là cao. Ngoài ra cái gì có rồi không có rồi sức ép thì nó sẽ ảnh hưởng tới tương lai của cái hợp đồng đó. Cái đường rủi ro này nó cao và họ sẽ ngại ngần khi mà tham gia.
Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng sự ngại ngần của các công ty và các nước khác sau động thái của Việt Nam sẽ càng làm Việt Nam đơn độc trong tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc. Đất nước có dân số lớn nhất thế giới và đứng thứ hai về sức mạnh kinh tế, đòi chủ quyền về hầu hết Biển Đông, nơi xa nhất trong đường lưỡi bò mà Bắc Kinh vẽ ra trên bản đồ để đòi chủ quyền, nằm cách bờ biển miền Nam Trung Quốc tới hơn 1.600 km. Vùng biển là nơi có trữ lượng dầu khí dồi dào, đồng thời có nhiều tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới đi qua. Việt Nam phản đối tuyên bố của Trung Quốc, Hà Nội cũng đòi chủ quyền về nhiều phần chồng lấn với Trung Quốc ở Biển Đông. Ngoài ra, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền về một số phần trong vùng biển. Động thái được cho là nhượng bộ nhanh chóng mới đây của Việt Nam, dù còn cần thêm thông tin xác thực, đã làm ngạc nhiên nhiều nhà quan sát. Ông Hoàng Việt nhận định về những khó khăn ở phía Việt Nam.
Tôi nghĩ là Việt Nam cũng tính được như nước này. Tính được như nước là Trung Quốc sẽ phản ứng. Chỉ có điều là cách thức của Trung Quốc phản ứng như thế nào thì nó còn là một vấn đề. Trung Quốc luôn luôn họ có rất nhiều chiêu trên biển Đông. Chỉ có điều họ ra chiêu gì và vào lúc nào thì rất khó để mà đoán được chứ. Trung Quốc kiên quyết không xuống thang vào cái tham vọng họ rất lớn ở biển Đông. Mà trong cái trật tự quốc tế mới này thì Trung Quốc vẫn đang có lợi, cho nên Trung Quốc không ngại gì mà xuống thang.
Việc Việt Nam lùi bước trước các đe dọa của Trung Quốc một khi được xác thực sẽ là tin xấu cho Philippines và Indonesia. Hai nước mới đây có những động thái mạnh bạo ở vùng biển có nhiều căng thẳng. Trong tháng 7, Manila tỏ ý có thể nối lại việc khoan dầu khí ở bãi Cỏ Rong sau 3 năm đình chỉ. Còn Jakarta trong cùng tháng đã đặt lại tên một phần trong vùng đặc quyền kinh tế của họ ở Biển Đông là biển Bắc Natuna. Indonesia cũng tuyên bố có thể sử dụng hải quân bảo vệ việc thăm dò tài nguyên.
Một vở kịch cảm động về người tị nạn Việt Nam vừa ra mắt tại liên hoan sân khấu ở Avignon, miền Nam nước Pháp đã gặt hái thành công một cách đáng kinh ngạc. Hãng tin AFP cho biết đêm diễn nào khán giả cũng đứng lên vỗ tay và xúc động đến chảy nước mắt. Đạo diễn của vở kịch Sài Gòn là Caroline Guilla Nguyễn, 35 tuổi, con của một gia đình đã từ Sài Gòn chạy sang Pháp vào năm 1956. Vở kịch lấy bối cảnh là một nhà hàng Việt Nam được khen ngợi là đã giúp khán giả hiểu được những đau thương mất mát của người di dân và tị nạn Việt Nam trong khi số phận của họ từ lâu chìm trong im lặng ở Hoa Kỳ và ở Pháp. Nội dung vở kịch kể về những người Việt di tản bị giằng xé giữa nước Pháp về quê hương Việt Nam trong giai đoạn cuối của thời kỳ cai trị thực dân của Pháp ở Việt Nam. Đó là nỗi đau xé ruột gan và nỗi nhớ nhung mãnh liệt. Phóng viên AFP nói vở kịch Sài Gòn đã hoàn toàn chinh phục khán giả và các nhà phê bình và khiến họ phải rút khăn tay ra chấm nước mắt. AFP dẫn lời đạo diễn Karen nói rằng vở kịch được đóng khung trong hai mốc thời gian năm 1956 và 1996. Đạo diễn Carolyn Nguyễn cho biết 1956 là năm mà những người lính Pháp và những viên chức thuộc địa cuối cùng rời khỏi Việt Nam. Nhiều người Việt có quốc tịch Pháp cũng ra đi cùng với họ. Những người này được gọi là Việt Kiều. Phải đến năm 1996, tức 40 năm sau, khi Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận với Việt Nam, thì những Việt Kiều này mới trở về cố hương. Một vài năm sau đó, bà Carolyn, khi đó còn trong tuổi teen, đã cùng mẹ trở về Việt Nam. Lúc đó bà mới cảm nhận được nỗi mất mát của mình sâu sắc đến dường nào. Carolyn kể, bà không thể nhịn cười khi nghe mẹ trả giá với những người bán trái cây ở một ngôi chợ ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiếng Việt của bà sau 40 năm hầu như không còn nữa, một vết tích của quá khứ. Cũng giống như 17 người anh chị em họ lớn lên ở Pháp, Carolyn không nói được tiếng Việt vì cha mẹ bà mong muốn con cái hoàn toàn hội nhập vào xã hội Pháp, nên đối với họ, nói tiếng Việt là đi thụt lùi. Carolyn đề cập tới sự chia rẽ trong đại gia đình khi bàn đến việc con nên về lại Việt Nam hay không. Bà nói, một số cô chú bác của tôi không bao giờ muốn quay lại, trong khi những người khác thì đau đáu muốn được nhắm mắt trên quê hương. Để viết được vở kịch này, Karen Nguyễn đã mất 2 năm qua lại giữa Pháp và Việt Nam để thu thập dữ liệu. Chúng tôi thu thập những lời kể, ghi lại những hình ảnh, âm thanh và cả bối cảnh, và từ đó câu chuyện của chúng tôi ra đời, bà Carolyn nói với AFP. Vở kịch diễn ra trong một nhà hàng ở Paris vào năm 1996. Một số người trong dàn diễn viên, 11 người nói tiếng Việt, còn những người khác nói tiếng Pháp. Tất cả đều bị kẹt trong một thế giới không còn hiện hữu. Carolyn cho biết khi lớn lên, bà đã cảm nhận được hố sâu ngăn cách giữa cha mẹ Việt và con cái của họ sinh ra và lên ở Pháp. Khi thu thập tư liệu cho vở kịch, bà nghe một bà mẹ Việt Nam nói rằng con trai tôi là người ngoại quốc, số một trong lòng tôi. Cũng giống như nhân vật điệp viên Nhị Trùng trong tiểu thuyết Sympathizer, Cảm tính viên của nhà văn Nguyễn Thanh Việt đã đoạt giải Pulitzer năm 2016, các nhân vật trong vở kịch Sài Gòn bị giằng xé giữa các nền văn hóa, giữa tình yêu và sự hoài nghi. Tuy nhiên, khác với cuốn tiểu thuyết Cảm tính viên, vở kịch Sài Gòn né tránh chủ đề chính trị. Bà Carolyn nói, điều mà tôi quan tâm là nhìn vào những con người mà số phận được định đoạt bởi thời kỳ cai trị thực dân để xem cái gì còn lại trong nội tâm và trong tim của họ. Tờ Le Monde bình luận, đây là một vở kịch không giống bất cứ vở kịch nào. Tờ Nhật Báo này so sánh vở kịch với nỗi nhớ nhung đầy phiền muộn, vừa ngọt ngào vừa xót xa trong tác phẩm điện ảnh kinh điển In the Mood for Love, tức Tâm trạng khi yêu của đạo diễn Hồng Kông Vương Gia Vệ. Vở kịch kết thúc với lời thoại, đây là cách chúng tôi kể chuyện ở Việt Nam với rất nhiều nước mắt. Theo tờ Le Monde, thì kiểu kể chuyện lấy nước mắt khán giả như thế này là điều lâu nay không còn thấy trên sân khấu của nước Pháp, và chính điều đó làm nên sức hút của vở kịch Sài Gòn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575 kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 24 tháng 7 nói Bắc Kinh muốn duy trì tình trạng ổn định trên Biển Đông giữa lúc Trung Quốc tăng cường nỗ lực nhằm củng cố các liên minh trong khu vực trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng trên vùng biển có tranh chấp. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Vương Nghị phát biểu trong chuyến công du chính thức tới Bangkok, nói rằng Trung Quốc muốn duy trì ổn định tại Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông, tuân thủ các điều kiện đã được thỏa thuận trong tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông và một bộ quy tắc ứng xử trên biển tương lai. Hoa Kỳ chỉ trích Trung Quốc là bất chấp luật pháp quốc tế khi tiến hành lắp đất xây đảo và quân sự hóa các đảo nhân tạo trong Biển Đông. Washington cho rằng các hành động đó đã phương hại tới sự ổn định trong khu vực. Thái Lan không phải là một nước tranh chấp chủ quyền và trên nguyên tắc duy trì lập trường trung lập về vấn đề này. Chuyến đi Thái Lan của ông Vương Nghị diễn ra trước một hội nghị khu vực quy tụ các nước Đông Nam Á ở Manila vào tháng tới. Miêu tả quan hệ giữa hai nước, ông Vương Nghị ví Thái Lan với Trung Quốc như hai anh em. Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramut Winay cũng hết lời ca ngợi các quan hệ Thái-Trung, nói rằng không có vật nào có thể cản trở quan hệ hai nước. Trong năm nay, Thái Lan đã phê chuẩn nhiều thương vụ mua vũ khí của Trung Quốc, gồm nhiều tàu ngầm, xe tăng và máy bay trực thăng, giá trị tổng cộng hơn 500 triệu đô la. Tháng trước, chính phủ Thái Lan chấp thuận giai đoạn đầu của một dự án xây một tuyến đường sắt có kinh phí lên tới 5,5 tỷ đô la, nối liền bờ biển phía đông Thái Lan với miền nam Trung Quốc, đi ngang qua Lào, như một phần thuộc dự án xây dựng hạ tầng cơ sở khổng lồ của Trung Quốc mang tên Vành đai con đường. Người đứng đầu tập đoàn quân sự cầm quyền ở Thái Lan, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã viện điều khoản 44 của Hiến pháp tạm thời của Thái Lan, sắc lệnh thay thế cho lệnh thiết quân luật trước đây trao nhiều quyền vào tay Thủ tướng để đẩy mạnh dự án này sau nhiều lần bị đình hoãn. Ông Vương Nghị nói ông hy vọng dự án tuyến đường sắt sẽ nâng cao vị thế của Thái Lan trong khu vực. Ông khẳng định hai nước sẽ giải quyết những khác biệt quan điểm để biến dự án đường Hoa Sa trở thành hiện thực. Trung Quốc đòi chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, nơi phong phú tài nguyên và cũng là tuyến hàng hải quốc tế huyết mạch của thế giới. Các nước khác tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại đây gồm có Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga ở thủ đô của Hoa Kỳ, nhân vật chính trong cuộc điều tra Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đã hết nhiệm kỳ hôm 22 tháng 7. Theo Reuters, Đại sứ quán Nga ở Washington viết trên Twitter rằng Phó Đại sứ Denis Gonchar sẽ làm đại biện lâm thời cho tới khi người thay thế ông Sergei Kislyak tới nhận nhiệm vụ. Ông Kislyak đã làm đại diện hàng đầu của Nga ở Mỹ kể từ năm 2008 và người sẽ tới thay ông là Thứ trưởng Ngoại giao Anatoly Antonov. Việc đề cử ông Antonov mà Kremlin vẫn chưa thông qua được đưa ra vào thời điểm quan hệ sóng gió giữa Moscow và Washington sau khi Hoa Kỳ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm ngoái. Tên của ông Kislyak nổi lên trong mối quan hệ với một số cộng sự của ông Trump. Hôm 21 tháng 7, tờ Washington Post đưa tin rằng các cơ quan tình báo Mỹ nghe được chuyện ông Kislyak nói với người quản lý của mình rằng ông đã thảo luận các vấn đề liên quan tới chiến dịch tranh cử, trong đó có cả các vấn đề quan trọng với Moscow, với ông Jeff Sessions trong chiến dịch vận động năm 2016, theo Reuters. Trên cương vị Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, ông Sessions đã tự loại mình khỏi cuộc điều tra sự can dự của Nga do FBI tiến hành sau khi ông thừa nhận đã trao đổi với đại sứ Nga. Ông Sessions đã bác bỏ chuyện thảo luận các vấn đề tranh cử với các quan chức Nga và nói rằng ông chỉ gặp ông Kislyak trên cương vị thượng nghị sĩ Mỹ. Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Michael Flynn từng buộc phải từ chức hồi tháng 2 sau khi xuất hiện tin ông đã tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện với ông Kislyak và lừa dối phó tổng thống về các cuộc gặp. Cố vấn cấp cao đồng thời là con rể của ông Trump, Jared Kushner, gặp ông Kislyak tại tòa nhà Trump ở New York tháng 12 năm 2016 và tháng 4 năm 2016 ở thủ đô Washington. Ông Kushner cũng gọi điện cho ông Kislyak trong khoảng thời gian từ tháng 4 và tháng 11 năm 2016. Moscow bác bỏ chuyện can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, trong khi ông Trump nói rằng chiến dịch tranh cử của ông không hợp tác với Nga. Một vụ đánh bom tự sát do phiến quân Taliban thực hiện đã giết chết ít nhất 35 người và làm bị thương hàng chục người ở Kabul, thủ đô của Afghanistan. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Najib Danish nói với các phóng viên rằng kẻ đánh bom lái xe gài chất nổ lao vào một chiếc xe buýt nhỏ chở công chức làm việc cho chính phủ Afghanistan ở phía tây thành phố Kabul. Vụ nổ ra khi chiếc xe buýt đi ngang qua một khu chợ đông đúc, gây thương vong cho nhiều người bán hàng và người đi đường. Ông Nurullah, một nạn nhân nói, sau vụ nổ là một cảnh tượng kinh hoàng, nhiều người nằm la liệt trên mặt đất. Tôi len lỏi được vào xe cứu thương, rồi sau đó tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa. Một phát ngôn viên cảnh sát ở Kabul nói với VOA rằng các nạn nhân chủ yếu là nhân viên ngành khai thác mỏ và dầu khí. Các giới chức bệnh viện ước lượng số người chết sẽ còn tăng cao. Phe Taliban lập tức nhận trách nhiệm đã lập kế hoạch cho vụ nổ này, nói rằng người đánh bom tự sát của họ nhắm tấn công hai chiếc xe buýt loại nhỏ chở nhân viên của cơ quan tình báo Afghanistan NDS. Họ nói 38 người đã thiệt mạng. Nhóm nổi dậy này thường thổi phồng số thương vong trong các cuộc tấn công tương tự. Lên án vụ đánh bom nhắm vào thường dân, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani nói đây là cuộc tấn công hèn nhát và đáng lên án. Liên Hiệp Quốc từ lâu đã cảnh báo rằng cuộc xung đột vũ trang ở Afghanistan đã gây ra tử vong cao chưa từng thấy nơi thường dân trong 6 tháng đầu năm 2017. Sứ mạng hỗ trợ của Liên Hợp Quốc ở Afghanistan ghi nhận từ ngày 1 tháng 1 đến 30 tháng 6 đã có gần 1.700 ca tử vong nơi thường dân, trong đó 20% ca thương vong xảy ra ở thủ đô Kabul. Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Sống cái nhà, thác cái mồ, đó là triết lý ngàn đời nay của người Việt. Nhưng không phải ai cũng sống là có được cái nhà, và thác xuống là có được nấm mồ. Có cái nhà hay không, tùy thuộc vào giàu nghèo. Nhà to hay nhỏ, tùy thuộc vào quyền lực. Thác có cái mồ hay không cũng vậy. Nhà quyền thế thì xây mồ 5-7 tỷ, nhà nghèo miếng chiếu đắp thân còn không có. Miệt Tây Nam Bộ, nơi những lưu dân Việt thuở xa xưa đi mở cõi. Suốt mấy trăm năm nay, chuyện cái nhà và nấm mồ vẫn luôn là câu chuyện ray rứt khôn nguôi. Đời sống phiêu linh bất định, đôi khi giữa người sống và người chết, cùng có chung mối cảm hoài về mảnh đất cắm dùi. Bà Huỳnh Thị Mùi, cư dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, chia sẻ với VOA.
Cái này là cũng như hồi xưa xuống đây ở, rồi ông bà cha mẹ chết rồi mình đâu có đất đai gì đâu, rồi chôn ở đây luôn. Vậy đó. Rồi như cái phong tục thì chôn ở đây, rồi giờ mới làm cái mộ của ông bà hồi xưa đó thì bằng cũng đơn sơ. Rồi sau này rồi con cháu nó xúm xích lại nó làm lại gì đó.
Ông Nguyễn Văn Hùng, cư dân huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau, chia sẻ với VOA.
Mình chôn, còn ông bà mình còn không có thì cũng như nó có một cái nhị tỳ nào đó, mình đem lại đó. Chứ bây giờ đất ai thì nấy chôn chứ đâu có chôn khơi được. Ở đây đâu có ai đâu mà chôn nghĩa trang, mình dân mà.
Mua một miếng đất ở nơi cao ráo để an táng người thân là chuyện bất khả thể đối với người nghèo, bởi giá đất quá cao và điều kiện kinh tế của người dân nơi đây luôn ở trạng thái làm buổi sáng đong gạo buổi tối. Chọn một điểm trong vườn nhà, nơi cao ráo, thanh tịnh để chôn người thân là lựa chọn tối ưu của một vùng đất nghèo khổ, trải qua nhiều đời vật vờ thân phận lưu dân và chưa có gì là ổn định, mặc dù đang sống trong thế kỷ 21 này. Kinh tế ngày càng khó khăn bởi các nhánh sông trở nên thiếu vắng tôm cá, thiếu phù sa. Khô hạn vào mùa nắng và nhạo nhoét vào mùa mưa. Việc chôn cất vào mùa mưa trên nền đất đầm lầy hết sức khó khăn. Ông Phan Hoàng Khả, thợ xây mộ ở đất Mũi Cà Mau, chia sẻ với VOA.
Người ta đào xuống ba lớp giá, người ta bắt đầu như dưới tỉ có chỗ có nước á, có nước người ta lấy máy bơm, người ta bơm nước ra rồi tới sau rồi đó người ta mới ấy xi măng với cát đá đó, ta ngào đổ lên như cái hộp vuông gì đó, bắt đầu đừng cho nước vô, bắt đầu ta mới bỏ cái hộp xuống rồi cái bắt đầu cái người ta chắn cái mặt ngang rồi ta mới xây lên thành nấm mộ.
Ông Nguyễn Văn Hùng, cư dân huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau, chia sẻ với VOA.
Đây là bà con dòng họ này, cô bác ở đây người ta cũng lại người ta tiếp mình đem ra đó, người an táng rồi thì xong chứ đâu có gì, người ta đâu có bỏ mình đâu.
Bà Kim Thị Lén, cư dân huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau, chia sẻ với VOA.
Hồi trước khi đó ông bà cha mẹ chết rồi đó thì chôn gần hồi đó nhà thì ở dưới kia xa dưới chôn đó, rồi bây giờ đó thì những người ở lâu á thì lấy cốt đem về cũng vô tập trung đó nữa. Bây giờ đó cha với mẹ, cha ông nội bà nội đó với cha đó ba cái ở đó.
Cha mẹ lúc sống vốn dĩ thiếu thốn bởi con cái khó khăn, khi thác xuống con cái an táng trong vườn nhà để nhang khói, có miếng ngon thì mang ra cúng kính như là một lời yên ủi, một sự báo hiếu dài lâu. Và một dịp thanh minh tạo mộ, con cái lại vun vén, sơn phết, nhang khói và tâm sự với cha mẹ như một mối giao cảm vĩnh hằng nơi đất quạnh cắm dùi. Ông Khang Hữu Viện, cư dân huyện Ngọc Hiển, Cà Mau, chia sẻ với VOA.
Người mất rồi phải không? Là trước nhà ai nấy chôn, chứ đâu có sinh ai được. Đó, ví dụ đây tôi, thí dụ tôi có mất đi, thì đào đó, chôn đó. Chứ ngoài ra này không có lấn ở đâu được không? Bây giờ không có tiền đâu mua ở mấy khu đất khác, đúng không? Còn ví dụ mình có khu đất gì chôn là hãnh diện lắm rồi đó. Tôi sống ở đây 40 năm rồi đó, tôi giành giữ khu đất này nè, để sau này tôi có mất á thì đặng hai vợ tôi có mất đầu này nó vợ chồng tôi có mất chôn đây rồi con tôi nó về đây rồi nó cũng thanh minh đồ mã mồ của cha mẹ nó ở đây cũng rất là dễ. Chứ tiền đâu mua chú ơi, không có tiền mua đâu, mua không nổi. Mà đói thì thiếu lên nụt xuống huống chi mà mấy dạng mà nó mua đất mà để mà chôn hả thì không có rồi. Nó mà mặn ngày 50 rồi bắt đầu sống thì nó rồi bả bệnh cái thì thôi giờ chạy hỏi búa xua giờ thiếu nợ thì thôi nợ thì nói ra vậy chứ cũng mai cho mình thì gán làm trả.
Nơi mùa mưa thành bại sình, mùa nắng khô nước chân chim, nơi những lưu dân thời nhà Nguyễn suốt nhiều thế hệ nấm mộ ông bà cha mẹ cứ đau đáu nhìn vào sự nghèo khổ của con cháu, biết đến bao giờ đời sống cư dân nơi đây thôi xót xa.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.